Bây giờ đặt từng câu hỏi để giải đáp. Hỏi: làm sao biết tâm mình xưa nay thanh tịnh? Bây giờ làm sao mà biết mình có cái tâm xưa nay thanh tịnh? Làm sao biết được? Ngài giải thích: Kinh Thập Địa nói, trong thân chúng sanh có Phật tánh kim cang, ví như mặt trời tròn đầy, sáng suốt, rộng lớn, không ngần mé. Chỉ vì vị mây đen ngủ ấm che đậy, như ngọn đèn để trong bình, ánh sáng không thể chiếu soi. Thí như thế gian tám hướng mây mù đều vậy, khắp nơi đều tối tăm. Mặt trời đâu có tan hoại, tại sao không có ánh sáng? Ánh sáng nguyên không hoại, vì bị mây mù che. Tâm thanh tịnh của tất cả chúng sanh cũng như thế, chỉ vì bị mây đen vinh theo vọng niệm, phiền não và các kiến chấp che đậy. Nếu hay giữ tâm lắng lặng, vọng niệm không sanh, thì pháp niết bàn tự nhiên hiển hiện. Cho nên biết tâm mình xưa nay thanh tịnh. Đó, Ngài giải thích rất là rõ ràng. Đây tôi đi từng chặng để cho quý vị thấy. Trước hết Ngài dẫn trong kinh để chứng minh. Trong kinh Thập Địa Phật dạy rằng trong thân chúng sanh có Phật tánh kim cang. Đó, trong thân chúng sanh có cái Phật tánh cứng chắc, không có gì phá hoại được như kim cang. À, như vậy thì ai ai cũng nghi, nếu có cái Phật tánh cứng chắc như kim cang thì như vậy mình đi mình rút lắc chắc nghe khua quá, phải không? Vì nó là kim khí rồi. Nhưng mà mình có khua không? Không có. Mà giả sử ai chết đốt rồi cũng còn một khối, nhưng mà mình đốt rồi còn không? Như vậy thì nó có cái Phật tánh kính chắc như kim cang ở đâu, chỗ nào? Đó là một cái nghi vấn mà người học đạo nếu mình không thấy tường tận thì dễ ngờ lời Phật nói nó không đúng. Chữ kim cang đây nó không có cái nghĩa như là các cái chất cứng bằng kim loại, mà kim cang đây là để nói ý nghĩa không bị tan, không bị hoại. Bây giờ quý vị nhìn lại, như trong cái nhà chúng ta đang ngồi, tường vách và cái trống rỗng này, cái nào cứng hơn cái nào? Tường vách cứng hay là cái trống rỗng này cứng? Nếu mà nói phá hoại được thì tường vách phá được, chứ chỗ này có ai phá được không? Như vậy thì cái nào cứng hơn cái nào? Đó, bởi vì đây là đứng về cái nghĩa phá hoại. Cái gì đập được, phá được thì cái đó không phải là cứng, phải không? Cái gì mà không phá được, cái đó mới gọi là cứng. Vì vậy mình nói kim cang là để nói cái đó không gì phá hoại nó được. Chứ đừng nghĩ kim cang là những cái chất cứng mà nó cứng hơn mấy thứ kia thôi. Không phải, kim cang là cái không phá hoại được. Thì như vậy chúng ta thấy tất cả núi, sông, cây, cối, đá, gạch đều có thể phá được hết. Mà hư không phá được không? Như vậy thì nói hư không cứng hay là các thứ kia cứng? Cái nào? Thì chắc rằng tưởng tượng thì ai cũng nghĩ rằng đá, gạch, ngói, cái đó cứng. Còn hư không thì trống rỗng, có gì đâu không cứng. Nhưng mà đứng về nghĩa phá hoại thì tất cả cái có tướng đều phá hoại được, còn cái không tướng thì không thể phá hoại được. Không phá hoại được là cái đó có hay là không có? Có hay không? Thì nói rằng cái nhà nó là có cho nên mình đập phá được, còn hư không nó không có nên đập phá không được. Mà hư không có là không có. Nếu không có thì nó biết, mà nó trống tức là nó có, phải không? Như vậy thì mình tới lui qua lại, mình sống trong nó được, tức là nó có. Mình đang sống trong hư không, mà nói hư không không có sao được, phải không? Đối với cái hình thức sắc chất thì cái hình thức đó có, thì cái không hình thức cũng phải có. Như vậy thì cái có mà phá hoại được thì cái đó yếu mềm, còn cái có mà không phá hoại được thì cái đó là cứng chắc. À, như vậy thì trong tâm chúng ta có những cái tâm niệm, nghĩ suy, phân biệt, tính toán, đó là gọi là có tâm của mình. Vì tâm là cái biết, nhưng mà ngoài cái tâm nghĩ suy, phân biệt, tính toán đó, còn có cái tâm hằng biết mà không có nghĩ suy, không có tính toán. Cái tâm nghĩ suy tính toán là cái tâm chợt sanh chợt diệt, cho nên nó còn mất liên miên. Còn cái tâm không nghĩ suy tính toán, có lúc nào mất không? Nó không mất. Thì như vậy, cái tâm nghĩ suy tính toán là cái tâm sinh diệt, tạm bợ. Còn cái tâm mà không vắng, không thiếu lúc nào hết, mà không bao giờ có sinh diệt, thì cái đó mới là cái tâm cứng chắc hay là vững chắc như kim cang. Mà tâm đó gọi là Phật tánh. À, như vậy thì chúng ta trở về với cái tâm đó, gọi là trở về Phật tánh của chính mình. Còn nếu chạy theo cái tâm sinh diệt đó, thì đó là chạy theo cái tâm tạo nghiệp đi trong sanh tử. À, vì vậy mà kế đây Ngài dùng cái thí dụ, ví như mặt trời tròn đầy sáng suốt rộng lớn không ngàn mé, chỉ vì bị mây đen ngủ ấm che đậy, như ngọn đèn để trong bình ánh sáng không thể chiếu soi. Thì ở đây Ngài ví dụ như là cái mặt trời buổi trưa, nó rộng sáng suốt nhưng mà bị mây đen che. Mây đen che thì mặt trời sáng, khi mây đen che mù mịt thì ánh sáng còn thấy hay không? Thì ánh sáng không còn. Ánh sáng không còn tại sao? Tại ánh sáng mặt trời mất hay là tại cái gì? À, tại mây đen che. Thì cũng như vậy, vừa nói dụ mà cũng vừa hợp pháp. Nơi chúng ta có cái mây ngủ ấm. Mây ngủ ấm là mây gì? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. À, nó che cái Phật tánh của mình, như là mây đen che ánh sáng mặt trời vậy. Nếu mây đen tan thì ánh sáng mặt trời hiện rõ. Nếu mây ngủ ấm tan thì cái Phật tánh nó sáng suốt rõ ràng. Nhưng mà nói cái mây ngủ ấm tan á, thì có chỗ quý vị sẽ hiểu lầm nữa. Nếu mây ngủ ấm tan thì mình còn mất, mình chết mất rồi. Thì lúc đó cái Phật tánh hiện ra với ai, phải không? Đó, cho nên phải thấy cái lời nói nó có cái ý nghĩa chừng mực, giới hạn, mình phải hiểu cho rõ. Trong đây nói mây ngủ ấm, nhưng mà gần nhất là tứ ấm thôi. Tứ ấm là gì? Thọ, tưởng, hành, thức. À, bốn cái đó là bốn cái thuộc về tâm, phải không? Còn sắc thuộc về thân. Thân này còn, nhưng mà cái tâm cảm thọ, cái tâm nghĩ tưởng, cái tâm suy tư, cái tâm phân biệt, những cái tâm đó nó lặng rồi thì cái tâm chân thật nó hiện tiền. À, như vậy thì chúng ta hiện giờ đang sống cái tâm nào? Sống cái tâm nào? Chắc là mười người như một đều sống với cái tâm thọ, tưởng, hành, thức, phải không? Bị cái tâm đó nó chỉ huy, nó vẫn chạy đầu này chạy đầu kia vì cái tâm đó. Bây giờ nếu thọ tưởng hành thức lặng rồi thì cái ánh sáng của cái Phật tánh hay là của chân tâm nó hiển lộ đó. Nên tôi nhiều khi nói thí dụ mà quá thực tế nhiều người không có thấy. Tôi nói khi nào chúng ta được 5 phút, 3 phút ngồi lặng yên, ngó trời, ngó mây mà không nghĩ, không suy, không phân biệt đẹp xấu vân vân, thì lúc đó hỏi mình có biết không? Có thấy trời, có thấy mây, có nghe những tiếng động của chim hót và vân vân không? Vẫn có rõ ràng. Mà có biết tiếng chim, có biết mây bay, có biết tất cả xung quanh thì có tâm không? Như vậy thì khi mấy cái kia thọ tưởng hành thức lặng, chúng ta vẫn còn hay là mất? Mà cái nghe thấy nó có vắng mặt lúc nào từ khi mình sanh ra hay không? Có vắng mặt không? Nếu vắng mặt thì mình thành kẻ mù, thành người điếc mất rồi, phải không? Mà mình không mù không điếc tức là nó không vắng mặt lúc nào. Như vậy thì cái từ khi sinh ra cho tới giờ nhắm mắt nó có mặt luôn luôn, thì nó là thật hay là cái chợt sanh chợt diệt chợt có chợt không, cái đó là thật? Mà mình bây giờ đang sống cái thật hay cái tạm bợ sinh diệt? Mà nếu sống cái tạm bợ sinh diệt thì tức là sống với những cái giả dối tạo nghiệp để dẫn đi luân hồi liên miên à. Cho nên ở đây nói cái thật thì nó không sanh không diệt, mà cái sinh diệt là cái không thật. Mà chúng ta chịu sống cái nào, sống cái nào vui, sống cái nào vui hơn? Chắc ai cũng chịu sống cái sinh diệt bộ vui, cái chân thật bộ buồn quá vì em ru à, nó lặng lẽ quá buồn. Nhưng mà sự thật tu là để giải thoát sanh tử. Nói đây tôi nói xa một chút. Hồi xưa tôi đọc sách ở Trung Hoa, nghe nói mấy ông tiên chế thuốc trường sanh bất tử. Nghe cái đó quý vị thích không? Trường sanh bất tử tức là sống hoài không chết. Nghe mà thích quá, ai mà không ham sống. Cho nên nghe cái thuốc đó mình thích. Lần sau này mình tu Phật, ông Phật mình lại nói ngược lại: người nào muốn giải thoát sanh tử thì phải chứng đạt được Niết Bàn. Mà Niết Bàn là vô sanh. Buồn chưa? Bên kia thật sống hoài không chết, còn này không có sanh. Như vậy thì không có sanh thì buồn không? Sanh mà sống hoài thì vui chứ. Thì bên kia thù hấp dẫn, nghe trường sanh bất tử mà sống hoài không chết. Còn bên này ông Phật mình nói vô sanh thôi, không có sanh. Mà người ta chịu sanh hay chịu không sanh? Đó, đó là một cái lẽ mà thường thường ít có ai suy gẫm kỹ. Mình cứ thích sanh ra mà đừng chết. Mà cái luật vô thường á, nó cho phép mình có sanh mà không tử không? Cho nên mấy ông tiên luyện thuốc trường sinh mà tới giờ tiệm ông không có, phải không? Như vậy thì mấy ông trường sinh tới cỡ nào? Thì dài lắm, thì người thường thì sống tới 100 tuổi thì mấy ông tới 1000 tuổi rồi cũng chết thôi, phải không? Như vậy thì chỉ dài thôi chứ không phải là không có chết. Chỉ có ai không sanh thì mới không tử, phải không? Thành ra cái nghĩa vô sanh á là dứt hết cái tử. Còn trường sanh mà cũng có tử, hay gì dài chứ không phải là hết. Như vậy thì hai bên ai cao hơn ai. Mới nghe thì mình thấy thích cái bên kia hơn vì sống dài, còn bên này thì mới không có sanh, không có sanh thì buồn quá. Nhưng mà sự thật có sanh thì phải có tử, còn không sanh thì lấy gì mà tử. Đó, như vậy muốn không chết thì phải không sanh, còn có sanh thì phải có tử, không có thế nào khỏi được hết. Chỉ tử ngắn tử dài vậy thôi, nó khác một chút đó. Như vậy chúng ta mới thấy cái giá trị của đạo Phật. Đạo Phật nói giải thoát sinh tử là khi chúng ta đạt được cái bất sanh bất diệt rồi thì không còn bị sanh tử nữa, chứ không phải là chỉ sống dài, sống dai thôi. À, còn bên kia luyện được trường sanh thì thuốc trường sanh nó cho mình sống dài, dài lắm là ngàn năm chứ không dài nữa. Bây giờ như mấy ông tiên hồi xưa ở Trung Hoa kể đó, thì bây giờ kiếm có ông nào không? Thì nó ổng đi đâu mất hết trơn, mà đi mất tức là chết mất rồi chứ còn đâu. À, như vậy mới thấy rằng cái đó là cái tạm chứ không phải là cái cứu cánh. Mà cứu cánh là phải thoát ly sinh tử, tức là ra khỏi cái dòng sinh tử. Như vậy thì mới thấy cái lý của đạo Phật chỉ cho chúng ta tu để thoát ly sinh tử. Và muốn được cái thoát ly sinh tử thì phải nhận được cái Phật tánh của chính mình. Phật tánh đó nó không có sanh, không có diệt, cho nên mình mới ra khỏi sanh tử được. Còn nếu không nhận được cái đó là mình bị sinh tử. Mà làm sao nhận được cái đó? Là khi nào mình dẹp được cái mây mù của năm ấm hoặc là của bốn ấm. Mây mù của bốn ấm mình dẹp sạch rồi thì cái ánh sáng của cái Phật tánh mới chiếu soi ra được. Còn nếu mà mình không dẹp thì không thể nào thấy nó. Như vậy thì quý vị thấy hàng ngày quý vị có chịu dẹp bốn cái đó không? Thọ tưởng hành thức có chịu dẹp không? Dẹp lúc nào? Dẹp ở đâu? Bây giờ tôi hỏi khi ngồi thiền quý vị làm gì? Ngồi thiền thì thân tâm của mình nó không có cái cơ hội để tiếp xúc với ở ngoài, cho nên nó dẹp được cái thọ, phải không? Thọ khổ, thọ vui, không khổ, không vui đó. Nhưng mà nó còn mắc cái thọ. Cái thọ gì? Thọ khổ, đau chim. Cũng có cái thọ để thọ khổ cho nên đau chân. Nếu mà qua được cái đau chân rồi thì hết cái thọ khổ đó. Như vậy khi mình ngồi thiền thì không cho suy nghĩ chuyện đã qua, chuyện sắp tới, vân vân, thì đó là giảm đi cái gì? Bớt được cái thọ là ngồi yên một mình, không có đụng chạm với sáu trần thì giảm được cái thọ. Rồi tới cái đó là cái tưởng, phải không? Không có nghĩ quá khứ, vị lai gì hết thì giảm được cái tưởng. Rồi còn cái nghĩ này, nghĩ nọ, chợt nhớ này, chợt nhớ kia, đó là hành. À, mà mới chợt nhớ thì mình cho nó nhớ không? Phải buồn. À, là giảm cái hành. Nè, rồi còn cái gì? Rồi nếu ngồi thiền mà tưởng mai kia mình thành Phật chắc vui lắm, thì lúc đó cho tưởng như vậy không? À, cũng không cho tưởng nữa. Ngồi là ngồi. Cho nên người nào ngồi thiền mà mong mình được giác ngộ, ngồi thiền mà mong mình được nhập định, mong đủ thứ mong đó, thì đó cái mong nó thuộc về tưởng. Thì đừng cho nó có thì mới thành công. Chứ ngồi nhiều người nói nghe cũng đạo lý lắm, ngồi cố tâm không cho nghĩ cái gì hết, chỉ trông cho mau được đạo. Trông cho mau được đạo nghe hay quá, nhưng mà trông như vậy đó thì chúng thì chặt. Trông tức là tưởng, mong đợi là tưởng, thì như vậy cũng là chặt luôn. Cho nên ngồi thì phải ngồi, ngồi cho nghiêm trang, tâm mình cho thanh tịnh, thì trúng, chứ còn mong chờ cái gì cũng chặt hết. Đó là cho quý vị thấy cái trọng tâm của mình tu là dẹp cái tất cả những cái mây mù của năm ấm đó. Với thân thì mình không có sợ nó khổ, không có sợ ngứa ngái vân vân, mình làm chủ được nó, thì đó cũng là cái thắng về sắc ấm đó. Thì đây qua cái thí dụ về ngọn đèn và cái mặt trời cho quý vị thấy rồi, thì mặt trời không có lúc nào tối, chẳng qua bị che. Như vậy thì nó chiều mặt trời lặn tối chứ, tối không? Chiều mặt trời lặn có phải tối không? Hồi xưa thì mình tưởng mặt trời lặn là tối, bây giờ đâu có tối. Nếu mình đi có phi thuyền mà lên khỏi cái dòng trái đất của mình thì mặt trời tối không? Nó cũng vẫn sáng lào lào, phải không? Cũng là bị che, bị khuất thôi. Như vậy thì cái chân thật đó nó không có tối lúc nào hết, mà chỉ bị cái này che, bị cái kia che. Gần thì bị ngủ ấm nó che, xa thì bị các cái pháp nó che, rồi mình không thấy. Cái sự thật không có lúc nào nó vắng.